bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 dương lịch 2016, tức ngày 10 tháng 2 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc Tổng Thư ký Viện Hoa Đào ông Lê Công Cầu bị Công an Huế đòi trục xuất khỏi nơi cư trú và địa phương.
Bản tin trong tuần:
Công an Huế đòi trục xuất ông Lê Công Cầu ra khỏi nơi cư trú và địa phương. Từ một tháng qua, công an không ngừng sách nhiễu ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hai lý do trục xuất: một là ông Cầu phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là tổ chức bất hợp pháp. Hai là, hai năm qua, công an ở phường Trường An, nơi ông Cầu cư trú, đã mất ngọn cờ đầu thi đua trong phong trào thi đua toàn dân. Công an đã áp lực với chủ nhà cho thuê không được chứa chấp ông Cầu là thành phần nguy hiểm, nếu không thi hành thì sẽ bị cúp điện vào nước. Liên tiếp trong hai ngày là 26 và 28 Tết, một bọn người ăn mặc thường phục nhưng nói năng lỗ mãng, côn đồ đến thịnh nộ với ông Cầu. Công an biểu anh ra khỏi nhà, nếu không sẽ có thái độ. Ông Cầu đã nhân nhượng đi tìm thuê nơi khác cư trú, các chủ nhà mới nhận tiền đặt cọc, nhưng sau khi chủ nhà đến, công an đăng ký hộ khẩu về, liền thoái thác không cho ông Cầu thuê vì áp lực của công an Thừa Thiên Huế. Năm lần như thế đã xảy ra. Ông Lê Công Cầu liền viết thư phản kháng về việc bị trục xuất ra khỏi nơi cư trú và ra khỏi địa phương hôm 7 tháng 3, gửi các cấp chính quyền và công an Thừa Thiên Huế, yêu cầu 3 điểm. Thứ nhất, xin tôn trọng quyền cư trú hợp pháp của tôi tại số nhà 154 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. Thứ hai, không gây khó khăn và áp lực cho chủ nhà tôi trọ, vì việc cho thuê nhà để lấy tiền nuôi con cái của họ là hoàn toàn đúng pháp luật. Thứ ba, trong thời gian chờ đợi giải quyết, tôi vẫn cư trú tại 154 Phan Bội Châu, thành phố Huế, cho đến khi nào chính quyền có một giải pháp hợp lý theo luật định. Qua thư phản kháng, ông Cầu viện dẫn Điều 22, chương 2 của Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Một là công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Hai là mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người có đồng ý. Than ôi, mạng sống của người Phật tử dưới chế độ Cộng sản so ra không bằng mảnh vải cờ thi đua vượt chỉ tiêu hại dân, bán nước. Nhà nước Cộng sản rêu rao, công an là bạn dân, chính quyền của dân, do dân, vì dân, nhưng thực tế là chính quyền và công an hiếp dân, hại dân, giết dân.
Tiếp theo, xin mời quý vị nhà nghe bài phân tích của bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng về việc cưỡng từ đoạt lý của nhóm sư Giác Đặng Điêu. Phòng thông tin Phật giáo quốc tế nhận được bài viết của bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng sau đây. Dù chưa hề gặp bác sĩ lần nào, nhưng qua mạng Internet đọc được một số bài viết của bác sĩ kể từ khi sư Giác Đặng ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bán lén chùa Phật Quang là tài sản của giáo hội, tiếm danh để trao tròn quyền giáo hội cho một người lạ mà Phật tử chẳng ai biết quá khứ Phật giáo của ông làm chủ tịch, đó là ông Stephen Deal. Ngôi vị chủ tịch này được sư Giác Đặng trao trợ và phi pháp đưa người vào ban điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất UBCV, là tên mà Giáo hội đăng bà Pháp lý Hoa Kỳ ngày 3 tháng 7 2014. Trước hết, sư Giác Đặng hạ ban điều hành từ 3 người xuống 2 người, không thông qua bầu bán, họp hành, để liên đó đưa con số 2 người lên thành 8, những người chưa bao giờ có chức vụ gì trong văn phòng hai viện Hoa Đạo. 2 rồi 8 như kẻ đánh cờ xua con tốt thí lên bàn cờ tranh đoạt. Cuối cùng, không đầy tháng hơn, trục xuất cả 8 con tốt thí để đáng cai một người là ông Stephen Deal làm chủ tịch duy nhất và độc nhất điều hành cái gọi là ban điều hành UBCV. UBCV là tên dịch tiếng Anh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Do bài viết không có tiêu đề mà chỉ ghi chú ở chủ đề gửi email góp ý xin phổ biến, chúng tôi mạn phép đặt thêm tiêu đề bài mà chúng tôi nghĩ nói lên đầy đủ nội dung bài viết của bác sĩ.
Góp ý với các cơ quan truyền thông người Việt hay là nghĩ về sự cưỡng từ đoạt lý của nhóm sư Giác Đặng Deal, bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Sau hơn 40 năm, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và khắp thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc về các mặt giáo dục, thương mại và văn hóa. Cùng với các sắc dân Á Châu khác, người Việt đóng vai trò của một thiểu số gương mẫu, model minority, theo trào lưu dân chủ, cộng đồng Việt Nam tị nạn đã trăm hoa đua nở với sự xuất hiện của hàng trăm tờ báo, hàng chục đài phát thanh và truyền hình. Những phương tiện truyền thông này giúp đồng bào chúng ta đỡ cô đơn nơi chốn quê người, biết được những tin tức trong cộng đồng và học hỏi để giúp thêm việc hội nhập vào một xã hội mới, là tiếng nói của người Việt không cộng sản. Các báo chí và các đài truyền thanh truyền hình cũng phản ảnh nguyện vọng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, hùng cường và phát triển.
Cũng trong nguyện vọng đó, người Việt mong được góp ý với một số cơ quan truyền thông nói riêng, vì họ là tiếng nói tiêu biểu của cộng đồng và với cộng đồng người Việt chúng ta nói chung. Chúng ta là những người cùng chung một số phận vô tổ quốc, cho dù có mang giấy quốc tịch Mỹ và dòng máu Việt. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là đóng góp trong tất cả khả năng của mình để đem lại tự do dân chủ cho đất nước. Trên suy nghĩ đó, giới truyền thông cần phải vượt lên trên vai trò thường nhật để làm tròn cái bổn phận cao cả của người cầm bút. Bổn phận đó là nói lên sự thật và tranh đấu cho sự thật. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi bắt học thuộc lòng bài thơ Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán, trong đó có đoạn:
đi trọn đời trên con đường chân thật, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, xét nổ trên đầu không xô tôi ngã, bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Người viết xin được áp dụng cái triết lý này vào cái vấn nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà chúng ta phải trải qua trong thời gian gần đây, cốt để đi tìm một sự chân thật cần thiết. Thời gian qua, chúng ta thấy các nhân vật trong nhóm của luật sư Deal, của sư Giác Đặng xuất hiện rất nhiều trên các đài truyền hình và truyền thanh ở khắp nơi. Đi đôi với các phỏng vấn, chúng ta nghe nhiều lần các khái niệm và từ ngữ Hoa Mỹ dùng để tả nhóm của họ như truyền thừa, dân chủ, độc lập, hy sinh, pháp lý, dường như được chấp nhận một cách dễ dãi bởi một số nhà văn, nhà báo. Xin phép được cùng tìm hiểu thêm về các khái niệm này để biết đúng sai, vì nếu chúng ta lỡ chấp nhận sai là đúng, lấy trái làm phải, thì giá trị của các khái niệm này sẽ giảm đi và công cuộc tranh đấu chung cũng bị ảnh hưởng.
Truyền thừa có hai vế. Theo Hán Việt tự điển của Đào Duy Anh, đời trước trao lại đời sau là truyền, đời sau nhận chịu lấy là thừa, như một con người con đón nhận lại gia sản của cha ông. Nhóm ông Điều quảng cáo họ là truyền thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, lý luận này có nhiều người tin nghe và được giới truyền thông liên tục phổ biến. Những người này bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Thứ nhất, Thượng tọa Thích Giác Đẳng đã từ chức và được chấp nhận. Một người đã từ chức thì không thể thừa kế gì cả. Thứ hai, dựa theo quyết định 21, Thượng tọa đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn tư cách thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nghĩa là không còn quyền lợi hay trách nhiệm và tuyệt đối không được truyền đại mạng mạch giáo hội. Vì ở đây chỉ có thừa mà không có truyền, nên dùng từ truyền thừa là sai, không được cho mà lấy, đúng ra có một tiếng gọi khác. Một người con bỏ nhà ra đi, bị cha mình từ, lại chiếm gia sản của tổ tiên, bảo rằng mình thừa kế ngay khi cha mình còn sống. Việc làm như thế mà chúng ta có thể hoan nghênh được sao? Thứ ba, những người trong nhóm ông Điều không chấp nhận hiến chương của giáo hội, không tuân theo giáo chỉ, có hệ thống tổ chức khác biệt và không phụ thuộc vào cơ cấu của giáo hội, thì truyền thừa cái gì bây giờ?
Độc lập. Độc là một mình, lập là đứng. Độc lập là đứng một mình, tức là không phụ thuộc vào cái gì khác. Đi đôi với khái niệm truyền thừa ở trên, các thành viên của nhóm ông Điều cũng nhấn mạnh tính cách độc lập của họ. Có ai biết được một tổ chức nào vừa truyền thừa vừa độc lập không? Chắc chắn là không. Lý do là vì độc lập có tính cách so sánh, tức là phải độc lập với ai? Một hình thức gián tiếp xác nhận sự hiện diện cùng lúc của một tổ chức thứ hai. Mà nếu tổ chức đó đang còn đó, chưa mất đi, thì không thể là truyền thừa của tổ chức đó được, mà gọi là bất tử. Luật sư chủ tịch tuyên bố là tổ chức của họ không dính líu gì đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu là độc lập thì tổ chức họ được độc lập từ khi nào? Từ khi đăng bạ dưới sự chỉ định của Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện? Từ khi Hội đồng Chỉ đạo Nguyên Thủy của Giáo hội bổ sung? Từ khi đi mua chùa dưới danh nghĩa của Đức Tăng Thống? Hay từ đại hội mà họ tuyên bố là được Đức Tăng Thống ủy thác vai trò pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất? Nếu là độc lập như người chủ tịch tuyên bố, thì tại sao người phó chủ tịch phải dùng giáo chỉ 20 của Đức Tăng Thống làm nguyên cớ cho tất cả? Chỉ có khi nào phụ thuộc vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì mới có chuyện phải tuân theo giáo chỉ. Đã là một tổ chức biệt lập thật sự thì có bao nhiêu giáo chỉ đâu có gì quan hệ. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, cả hai lập luận tương phản này được nêu lên mà không ai có một phản ứng gì. Độc lập còn mang sắc thái bất biến, bởi vì nếu phụ thuộc nhu cầu cá nhân hay thay đổi theo hoàn cảnh thì ngay trong nghĩa đã không là độc lập nữa.
Còn tiếp, xin đón nghe kỳ sau.
Sau cùng, xin mời quý chị nhà nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luồng do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu?
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu. Thưa ông Võ Văn Ái, thời gian qua có số người hoang mang vì những tin tức không mấy lục hòa trong nội bộ Phật giáo, giữa tăng sĩ với tăng sĩ và giữa tăng sĩ với cư sĩ. Xin ông cho biết vì sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra đối với một tôn giáo vốn chủ trương hòa bình, khoan dung, vô ngã.
Vấn đề không phải là riêng đối với Phật giáo Việt Nam đâu, mà nó là vấn đề toàn thể của xã hội Việt Nam. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội tan vỡ, tha hóa, mà nguyên nhân xa nó đến từ thời Trịnh Nguyện phân tranh, cũng là thời mà Tây Phương dòm ngó, xâm nhập rồi xâm lược nước ta. Đó là cuộc khủng hoảng văn hóa đầu tiên tại nước mình. Từ Tây Phương thực dân đến Tây Phương cộng sản ở thế kỷ 20, nước ta lại gặp thêm một cuộc khủng hoảng văn hóa thứ hai trong cuộc phân chia Nam Bắc sau Hiệp định Geneva. Ta không còn đứng vững như là một quốc gia tự chủ để có thể dung hóa, thanh lọc các lợi thế kiến thức thế giới nhằm phát triển đất nước. So sánh Việt Nam với các nước ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, ở Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn thì tất hiểu lời tôi bình luận. Giới sĩ phu theo khổng học, rồi giới trí thức theo Tây học đã thất bại, đưa nước ta tới một cái tình trạng đổ vỡ, phân hóa ngày nay trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức. Mình thử hỏi rằng có đảng phái quốc gia nào, kể cả đảng Cộng sản, không bị chia năm xẻ bảy, kình chồng nhau trước khi lo việc nước không? Có tôn giáo nào lại không bị nạn ly giảng và nằm vùng làm cho điên đảo? Phật giáo là một bộ phận trong toàn cảnh dân tộc, thì cũng chịu chung cái sự phân lìa và lão hóa của xã hội Việt Nam, mà ý thức hệ Cộng sản là chủ thể của sự tàn phá. Cộng sản là con đẻ của chủ nghĩa hư vô, xuyên hành tinh. Xã hội ta ngày nay nó lâm một cái cảnh trời chiều, cảnh của một gánh hạt đã vạn, son phấn nhạt nhòa trên mặt những anh hề làm lịch sử. Có làm gì được chăng thì chỉ còn trông cậy vào cái nội lực hùng hậu của các tôn giáo, đoàn thể, xuất kích mở con đường máu, thoát ly hồ chôn tập thể của chủ nghĩa hư vô Cộng sản.
Nội lực chắc chắn phải cần, nhưng đọc một số bài viết đưa lên mạng báo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chẳng còn ai, thì làm sao có nội lực như ông nói, ông nghĩ sao?
Tôi chẳng nghĩ sao cả. Chữa một con bệnh không là cái vấn đề suy nghĩ cách này hay là suy nghĩ cách khác, mà là đem kiến thức y học, chẩn bệnh, rồi cho tòa thuộc. Mỗi sáng mở máy vi tính xem tin tức hay là thư từ bạn bè gửi về. Không riêng tôi mà tôi nghĩ rằng ai cũng chán chường, thấy tràn ngập những cái bài chửi bới mà lì vu hãm, bôi nhọ lẫn nhau. Ngôn ngữ nếu không hạ cấp, thì toàn những từ ngữ chỉ các bộ phận giới lộ rúng. Có ai bỏ công ngồi thu tập các loài bài viết này, rồi dùng phương pháp xã hội học phân tích, thì sẽ vẽ được ngay một cái chân dung của xã hội suy tàn, phi văn hóa. Cho nên cần cảnh giác các bài viết của những kẻ nằm vùng hay là cái bọn gọi là dư luận viên. Chúng bóp méo tất cả sự thực để gây hoang mang dư luận. Công tác của chúng là phá hoại. Hãy để ý thì thấy ai nói cái câu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chẳng còn ai. Thường là câu nói đầu môi của một số tăng sĩ vốn tự nhận họ là người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hay là một số Phật tử tự nhận mình là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phần còn lại là lời nói hay là lời viết của cái bọn phá đám, gọi là bọn dư luận viên. Dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là bắt chước theo cái thủ thuật bôi nhỏ hay là tung tin vịt của Trung Cộng. Bên Tàu thì gọi là vọng lạc bình luận viên, tức là kẻ bình luận trên mạng Internet nhằm gây hoang mang dư luận theo chỉ thị của Đảng. Trong khi đó thì nhân dân bên Trung Quốc gọi cái bọn này gọi là ngũ mao đạn, do cái sự kiện chúng được Trung Cộng trả cho 5 hào cho mọi lời bình luận. Theo tôi hiểu thì cái nội lực nó đến từ phẩm chứ không phải là đến từ lượng. Bảo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chẳng còn ai là một cái câu nói vô nghĩa của kẻ thiện cần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Là ba tàng kinh điển, là chìa khóa diệt khổ, là phương pháp giải thoát giác ngộ. Nhưng thế nào mà muốn thoát khổ, muốn trừ diệt vô minh, thì tất phải cần tới ba tàng kinh điển của Phật giáo. Thì bấy lâu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn tồn tại, chẳng mất đi đâu cả. Từ ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, việc đầu tiên của họ là truy diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vì giáo hội là cái khối lượng quần chúng đông đảo nhất, và Cộng sản thì rất sợ quần chúng đông đảo. Quần chúng Phật giáo theo Phật, nhớ Phật và sống Phật, cho nên tin tưởng vào lòng từ bi, khoan dung. Đảng Cộng sản thì chủ trương bạo động, căm thù qua chính sách đấu tranh giai cấp, cho nên xung khắc với Phật giáo. Căm thù không sống chung được với yêu thương, bạo động không chấp nhận bất bạo động, cho nên Cộng sản phải tiêu diệt Phật giáo, và Phật giáo tại Việt Nam là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đương nhiên cái pháp lý Cộng sản đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài lề pháp luật, chư tăng và Phật tử thì bị khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, thảm sát, không cho sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà cái tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn cất cao trong lòng mọi Phật tử Việt Nam ở trong nước và vẫn cất cao trên các diễn trường quốc tế với sự hậu thuẫn nồng nhiệt. Cái công cuộc vận động của hai ngài Tăng Thống Huyền Quang và Quảng Độ tiêu biểu nhất là ngày 19 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Hoa Kỳ đã ra một cái nghị quyết 427 tôn vinh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với truyền thống 2000 năm lịch sử. Thì 24 tiếng đồng hồ sau, ngày 20 tháng 11 năm 2003, Quốc hội châu Âu cũng ban hành một quyết nghị tương tự tôn vinh và hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hoàn toàn đồng ý với lời giải thích của ông về phẩm chất của Phật giáo là điều trọng yếu, chứ không phải là lượng. Nhưng vấn đề nhân sự tối ưu quan trọng, tôi có đọc bài viết của các môn đệ sư giác đẳng bảo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ là ba ông già sắp xuống lỗ. Như vậy thì nội lực tụ vào đâu để phát huy phẩm chất một tôn giáo?
Phật giáo từ nó là phẩm chất, chứ không phải là người theo Phật giáo làm nên phẩm chất. Người theo Phật giáo gọi là Phật tử, thừa hưởng cái giáo lý cứu khổ và trừ diệt vô minh, nên thọ lãnh phẩm chất, chứ không ngược lại. Tục ngữ thì hay thường nói, khi thương, trẻ ấu cũng tròn. Và khi ghét thì chẳng nhiên là người ta đặt ra đủ thứ điều, bôi nhỏ, nói xấu. Đời là như vậy, lúc nào cũng như vậy cả. Tôi nhớ năm 2007, có một số vị tăng và Phật tử muốn thỏa hiệp với nhà nước Cộng sản, cho nên có phong trào đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đánh phá các hàng giáo phẩm. Đặc biệt có ba vị tăng lên các đài phát thanh ở California tuyên bố rằng Ngài Huyền Quang đã lậm cẩm rồi. Có một tờ báo gọi là Văn Hóa thì cũng đăng lại cái lời ác ngữ đó. Nhưng mà đa số Phật tử từng nghe Ngài trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do hoặc có người về thăm mới thấy ác ý của những lời nói chẳng xứng đáng phát ra từ miệng kẻ tu hành. Nay là năm 2016, cái kiểu nói vu hãm, hại người, hại đạo vẫn còn. Tôi nghĩ rằng ngày nào Cộng sản mà còn thì những lời vu vạ ấy vẫn tiếp tục. Bởi vì chủ trương Cộng sản là tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và muốn tiêu diệt phải đi một đường nói xấu, vu khống, bôi nhọ, làm cho quần chúng hoang mang, mất tin tưởng. Rồi lúc đó Cộng sản mới ra tay bạo hành. Năm 1981, Cộng sản đã dựng lên một cái Giáo hội Phật giáo nhà nước với số lượng 40.000 tăng ni, tưởng rằng có thể thay thế được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà dân trong nước khảo với nhau rằng một giáo hội đã chôn nhưng chưa chết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một giáo hội chưa chôn nhưng đã chết là Giáo hội Phật giáo nhà nước. Vì sao như vậy? Đây là vấn đề phẩm chất. Khi bàn thảo cái việc thống nhất Phật giáo theo đề án của Đảng Cộng sản, thì ông Xuân Thủy, tức là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận và mặt trận Tổ quốc, đã phân tích và so sánh cái khối Phật giáo của Đảng ở miền Bắc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở miền Nam như thế này. Tôi xin trích. Ông Thủy nói, ở miền Bắc, Phật tử đã vào các đoàn thể quần chúng hết rồi. Chỉ còn những cụ già đi lễ bái ở chùa ngày rằm mồng 1 theo tục lệ cổ truyền. Sư tiêu biểu thật hiếm. Cụ Trí Đồ đã luống tuổi, quanh đi quẩn lại, vẫn cụ Phạm Thế Long. Nhưng mà khả năng đức độ của cụ ảnh hưởng trong nước và quốc tế hạn chế. Những điều Phật tử cần ở nhà sư thì cả hai cụ đều hạn chế. Trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khối Ấn Quang là một tổ chức tôn giáo và tổ chức quần chúng mang tính chất xã hội chính trị, có màu sắc dân tộc, thu hút đông đảo quần chúng và có uy tín trên thế giới. Nếu thống nhất theo kiến nghị của cụ Đôn Hậu, như thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phát triển ra toàn lãnh thổ Việt Nam, chứ không chỉ ở miền Nam như trước năm 1975. Quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà ngược lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam. Hết lời trích.
Ông chưa trả lời vấn đề nhân sự, nếu thiếu nhân sự thì làm sao và ai là người điều hành giáo hội?
Tôi đã trả lời từ cơ bản, nhưng mà muốn thì vẫn có thể khá triển. Đức Đề Ngũ Tăng Thống vẫn còn đó, Viện Tăng Thống và Viện Hòa Đạo vẫn còn đó, hoạt động trong chừng mực, bị bao vây khủng bố cấm cản, nhưng mà vẫn cứ hoạt động. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa công bố hôm cuối tháng Giêng vừa qua, cái thành phần nhân sự của Ban Chỉ đạo Viện Hòa Đạo lên đến 20 người. Thì tại sao cứ la làng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chẳng còn ai? Bản thân sư Giác Đặng cũng từ la làng như vậy khi đầu độc giới tay chân. Điều chớ quên là trong khi hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ bị khủng bố tù đày trên 30 năm trường để bảo vệ pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì có một số tăng sĩ Phật tử không ngớt tuôn lời bất kính với Đức Tăng Thống mà lì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mấy năm qua. Nhưng họ chẳng có một cái lời phê bình nào về chế độ độc tài toàn trị đang hãm hại dân trong nước và im lặng khi Trung Cộng xâm phạm, lãnh hại và lãnh thổ nước ta. Dù hỏi ít người hay là nhiều người đi nữa, thì họ đã làm gì cho đạo, cho nước và cho chúng sinh? Đa số trong 40.000 tăng ni trong nước và hàng chục, hàng trăm, chưa có số nghìn của nhóm này, nhóm nọ Phật giáo ở ngoài nước, họ đã làm gì? Tất cả họ đều biết rõ Cộng sản đàn áp Phật giáo. Thế nhưng họ chẳng thốn tâm để làm gì ngăn chặn sự khủng bố đó, để mặc cho Phật giáo tiêu trầm. Ngoài cái việc ký tên vào kiến nghị này hay kiến nghị nọ do người khác làm, tuy chẳng làm chi cả, nhưng mà họ lại rất tài thánh trong cái việc phê bình, chỉ trích, chửi bới những ai dẫn thân làm thật.
Trước hiện trạng nhiễu nhương thất tán và tan vỡ do Cộng sản gây ra như vậy, xin ông cho biết phải làm gì và làm sao?
Cả mấy chục nghìn tăng ni trong và ngoài nước đều thúc thụ bỏ tay hoặc là quay lưng. Thì tôi làm sao có thể đề xuất chuyện trọng đại như làm gì và làm sao? Những danh từ to lớn quá. Có một thời thì tôi nghĩ rằng sáu cái điều hòa điều chung sống mà Đức Phật chỉ bày cho việc xây dựng cộng đồng Phật giáo gọi là lục hòa sẽ là cái chìa khóa hợp đoàn và phát huy đạo Phật. Nhưng mà ngày nay thì tôi không có còn tin vào điều đó nữa. Nhân loại là một sự lục đục, tranh chấp, hãm hại nhau khôn dứt như cái vòng luân hồi của sự tạo tác ác nghiệp. Do căn cơ kiến thức và đạo tâm quá sai khác cho nên người không thể sống chung. Trong khi từ bi vắng bóng ở trung tâm, vì chỉ là hai cái từ ngữ két kêu ở đầu lưỡi mà thôi. Ai cũng sống và vun bồi cho riêng đại ngã họ. Thẳng hoặc đây đó có một cái đóa sen từ bùn vương dậy, nhưng thật là hiếm hoi. Riêng tôi chỉ biết một điều, là hãy luôn luôn nhớ Phật và sống Phật. Sống Phật là làm theo lời Phật dạy qua kinh điển. Điều quan thiết nhất của người tin Phật là loại bỏ tà tâm với sự cuồng tín vu hãm, nhưng đây lại là vấn đề đạo đức, không hiện hữu trong câu chuyện chúng ta đang bàn về một xã hội Việt Nam tan vỡ, tha hóa và khủng hoảng.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui chào.